Đảng bảo thủ cầm quyền ở Anh vừa kết thúc phiên hội nghị toàn quốc với bài diễn văn của Thủ tướng Theresa May đưa ra một con đường hoàn toàn mới cho nước Anh, mà một số chuyên gia kinh tế đánh giá là từ bỏ chính sách tự do có từ thời Thatcher và gia tăng mức độ kiểm soát của chính phủ vào nền kinh tế. Theo nhận định của thông tín viên Lê Hải từ London, thì có vẻ như giới lãnh đạo nước Anh đã chuẩn bị xong cho con đường phát triển một mình bên ngoài cơ cấu Liên hiệp châu Âu.
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì change has got to come. Đó là câu chữ mà Thủ tướng Theresa May nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài phát biểu của mình. Có nghĩa là đã đến lúc cần phải thay đổi. Bà nêu ra các vấn đề cần thay đổi và kết thúc bài diễn văn với lời kêu gọi hãy đi theo bà để thực hiện các thay đổi đó. Một khẩu hiệu khác nữa cũng được dùng để trang trí bục phát biểu là hàng chữ trên nền cờ Anh, một đất nước hoạt động vì mọi người. Nội dung bài phát biểu không chỉ đơn giản là hướng đến các đảng viên và những người ủng hộ cho tư tưởng bảo thủ, mà còn nhắm thẳng vào những người dân lao động bình thường. Một động tác mà giới bình luận cho rằng lãnh đạo của đảng bảo thủ nay không muốn ở bên cánh hữu mà tiến sâu vào chiếm giữ khu vực trung tâm trong nền chính trị Anh, tức là thâu nhận luôn một phần tư tưởng của giới cần lao bên phe cánh tả. Song song đó, từ những ngày trước, chính phủ Anh mới có thêm một cơ quan định hướng chiến lược phát triển cho các ngành công nghiệp. Và giờ đây, trong bài diễn văn của bà Thủ tướng tuyên bố chính phủ sẽ bước vào chấn chỉnh thị trường nếu hoạt động sai lệch. Một hướng đi có thể coi như là từ bỏ chính sách kinh tế tự do mà đảng bảo thủ cũng như nước Anh đã theo đuổi từ thời Thatcher và Reagan.
Thưa anh Lê Hải, giới kinh tế hầu hết đều đánh giá là kinh tế nước Anh sẽ thiệt hại nặng nề sau ngày rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Vậy mà lúc này thì bà Thủ tướng lại đưa ra một chính sách kinh tế mới thì theo anh là có quá mạo hiểm hay không ạ?
Vâng, thưa chị Thùy Dương, thì trước hết bà Thủ tướng có vẻ rất tự tin khi trình bày thông điệp của mình. Bà bắt đầu bài phát biểu bằng cách gây cười từ chính cái bài diễn văn của mình, tức là bà đang trình bày một cách nghiêm trang, trang trọng, một cách khó hiểu đến bất ngờ và chen ngang bằng một câu đùa nhắm vào ông Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson, khiến cho cả hội trường cười phá lên. Và từ lúc đó thì tất cả người nghe hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của diễn giả. Bài diễn văn này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Facebook với vô số ký hiệu ngón tay tán thưởng và quả tim hồng, cùng với lời khen trên báo chí và truyền hình, thì chắc chắn sẽ giúp lan tỏa tầm ảnh hưởng của nội dung mà bà Theresa May muốn giới thiệu. Ý của bà Thủ tướng là trong lúc này nước Anh phải thực hiện ý nguyện của người dân là rút khỏi Liên hiệp châu Âu, thì cũng nên đồng thời phải thay đổi và ngay từ bây giờ thì phải đi con đường riêng của mình để chỉnh sửa lại toàn bộ. Hồi đầu tuần thì Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch thắt lưng buộc bụng để giảm thâm hụt ngân sách vào năm 2020 như là chính phủ trước đây của đảng bảo thủ đã đề ra. Hay quyết định trước đó của bà Thủ tướng hủy hợp đồng không cho phép Trung Quốc đầu tư xây nhà máy điện nguyên tử. Tất cả đều cho thấy là nước Anh đang đi theo một con đường kinh tế chính trị hoàn toàn mới, mà bài diễn văn vừa rồi là bản kế hoạch chiến lược về tư duy cụ thể và đầy đủ nhất. Mới đây thì Quỹ Tài chính Quốc tế IMF xếp hạng nước Anh là quốc gia đang tăng trưởng nhanh nhất trong khối G7 với tỷ lệ là 1,8%, và dự báo năm sau, mặc dù ảnh hưởng của Brexit, nhưng sẽ vẫn tiếp tục giữ tỷ lệ là 1,1%. Cho nên có thể nói là chính sách kinh tế mới của nước Anh sẽ bị giới doanh nghiệp chỉ trích, nhưng mà sẽ không quá mạo hiểm về mặt kinh tế, mà đồng thời lại lấy được lá phiếu của người lao động. Như vậy, xét một cách ngắn hạn thì đây là con đường khôn khéo mà các chiến lược gia đã vạch ra cho bà Thủ tướng cũng như là đảng bảo thủ hiện nay, thưa chị.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, vấn đề di dân là một trong số các lý do khiến người Anh bỏ phiếu cho Brexit. Vậy anh có thể cho biết là chương trình hành động của Thủ tướng Theresa May sẽ làm gì về chuyện này ạ?
Con số vài trăm ngàn người mỗi năm nhập cư từ các nước Liên hiệp châu Âu vào nước Anh này được coi là điểm nóng trong các cái cuộc đàm phán Brexit sắp tới đây. Tuy nhiên trong nội bộ chính phủ Anh thì có vẻ như là bà Thủ tướng đã giao toàn bộ trách nhiệm cho bộ trưởng mới là bà Amber Rudd xử lý. Một loạt các quy định mới đang chuẩn bị được ban hành và bà bộ trưởng sẽ là người gánh chịu áp lực của báo chí và dư luận, cũng như là doanh nghiệp là cái khu vực mà sẽ chịu thiệt hại nặng khi mà siết chặt di dân. Thế nhưng các lập luận chính trị lại nhắm vào sự ủng hộ của dân chúng, ví dụ như là họ ra quy định về ngành nghề nào mà dân châu Âu có thể được phép vào Anh làm việc để khỏi bị gọi là cướp mất chỗ làm việc của người Anh, hay là yêu cầu các công ty phải huấn luyện cho người địa phương thích ứng với công việc mới, và đặc biệt nhất là các công ty sẽ phải niêm yết số lượng người nước ngoài đang làm việc. Và gần đây thì các trường học đang phải nhanh chóng nộp số liệu thống kê về tỷ lệ học sinh không mang quốc tịch Anh. Bài phát biểu của bà Amber Rudd đã được trình bày trong ngày trước đó trong đại hội toàn quốc của đảng bảo thủ và bị báo chí chỉ trích gay gắt vì mức độ mà họ coi là phân biệt chủng tộc. Và đến bài diễn văn vừa rồi của Thủ tướng Theresa May thì rõ ràng là như tờ Guardian đánh giá là đã đổ hết tất cả mọi rắc rối của nước Anh, và đặc biệt là quyết định Brexit, sang cho vấn đề người nước ngoài. Tờ The Times cảnh báo rằng lập luận chính trị kiểu như vậy có thể sẽ quay ngược lại gây hại cho con đường chính trị của đảng bảo thủ.
Dạ, RFI xin chân thành cảm ơn thông tấn viên Lê Hải ạ.